Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Managing for Results của Peter F. Drucker là một tác phẩm quản trị kinh doanh kinh điển, lần đầu xuất bản năm 1964 và vẫn được tái bản rộng rãi. Đây không phải sách hướng dẫn điều hành hàng ngày theo kiểu quy trình, mà là một khảo sát có hệ thống về nhiệm vụ kinh tế của doanh nghiệp. Drucker đặt câu hỏi trọng tâm: nhà quản lý phải làm gì để tổ chức tạo ra kết quả, tăng trưởng và thịnh vượng? Câu trả lời của ông bắt đầu từ một sự dịch chuyển quan trọng. Thay vì dồn tâm trí xử lý mọi vấn đề nội bộ, doanh nghiệp phải nhận diện và khai thác cơ hội bên ngoài. Cuốn sách xem kết quả là thứ được xác nhận bởi thị trường, khách hàng và hiệu quả kinh tế, chứ không phải chỉ bởi mức độ bận rộn trong tổ chức. Drucker lần lượt bàn về lĩnh vực tạo kết quả, doanh thu, chi phí, khách hàng, tri thức thế mạnh, đổi mới và các quyết định then chốt. Mục đích của sách là giúp người điều hành nhìn doanh nghiệp như một hệ thống kinh tế, từ đó phân bổ nguồn lực có chủ đích thay vì quản lý bằng thói quen. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ giải quyết vấn đề sang khai thác cơ hội. Luận điểm nổi bật nhất của Managing for Results là doanh nghiệp hiệu quả phải tập trung vào cơ hội, thay vì để vấn đề chi phối toàn bộ chương trình quản lý. Drucker không phủ nhận việc khắc phục sai sót bởi hoạt động đang gặp trục trặc vẫn cần được duy trì và sửa chữa. Nhưng ông phân biệt rõ, xử lý vấn đề chủ yếu giúp tránh tổn thất hoặc khôi phục mức hoạt động bình thường. Còn cơ hội mới là nơi tạo ra tăng trưởng và kết quả kinh tế đáng kể. Vì thế, người điều hành không nên đánh giá công việc theo số lượng việc khẩn cấp đã giải quyết. Câu hỏi cần đặt ra là thị trường nào, khách hàng nào, sản phẩm nào, cách phân phối nào hoặc năng lực nào đang có triển vọng đem lại đóng góp lớn hơn. Cách nhìn này buộc doanh nghiệp dành thời gian cho tương lai, ngay cả khi áp lực vận hành hiện tại rất mạnh. Nó cũng chống lại tâm lý phân bổ ngân sách theo tiền lệ, nơi đơn vị đang yếu thường nhận thêm nguồn lực chỉ vì gây nhiều phiền toái. Theo Drucker, nguồn lực tốt nhất nên được đặt vào nơi có khả năng sinh kết quả cao nhất. Đây là một nguyên tắc ưu tiên, không phải lời kêu gọi lạc quan đơn giản. Nó đòi hỏi phân tích thực tế về khách hàng, doanh thu, chi phí và năng lực thực hiện để phân biệt cơ hội thật với những ý tưởng hấp dẫn nhưng không có tiềm năng kinh tế. Thứ hai, đọc doanh thu và chi phí để nhận ra khu vực thật sự tạo kết quả. Drucker yêu cầu nhà quản lý phân tích doanh nghiệp bằng dữ liệu kinh tế, thay vì chỉ dựa vào sơ đồ tổ chức hay các báo cáo hoạt động quen thuộc. Một điểm quan trọng là doanh thu không tự động cho biết nơi nào tạo ra lợi nhuận hoặc tiềm năng dài hạn. Cần xem xét từng sản phẩm, khách hàng, thị trường, kênh phân phối và mục đích sử dụng để hiểu phần đóng góp thực tế của chúng. Đồng thời, chi phí thường phát sinh bên trong doanh nghiệp, còn kết quả lại nằm ở bên ngoài, nơi khách hàng lựa chọn, mua và sử dụng giá trị mà doanh nghiệp cung cấp. Sự đối lập này giúp giải thích vì sao một tổ chức có thể rất bận rộn nhưng vẫn không tạo ra kết quả tương xứng. Drucker đặc biệt chú ý đến các trung tâm chi phí và cấu trúc chi phí, bởi hệ thống kế toán hoặc thói quen phân bổ chi phí có thể che khuất quyết định tốt. Một đơn hàng nhỏ có thể đòi hỏi chi phí xử lý gần tương đương đơn hàng lớn, trong khi mức đóng góp lại rất khác nhau. Do đó, quản lý cần nhìn toàn bộ doanh nghiệp như một hệ thống kinh tế, không tối ưu từng bộ phận một cách cô lập. Phân tích này dẫn đến những lựa chọn khó nhưng cần thiết, như giảm đầu tư vào hoạt động doanh thu cao nhưng tiêu hao nguồn lực, hoặc tăng đầu tư vào một phân khúc nhỏ đang có triển vọng đóng góp vượt trội. Mục tiêu là tạo hiểu biết đủ rõ để nguồn lực được phân bổ theo kết quả, thay vì theo sự quen thuộc. Thứ ba, tập trung nguồn lực vào số ít lĩnh vực có đóng góp lớn nhất. Khái niệm tập trung là cơ chế trung tâm để biến phân tích thành kết quả trong cuốn sách. Drucker cho rằng kết quả kinh tế không đến từ việc dàn đều nỗ lực cho mọi sản phẩm, mọi khách hàng và mọi cơ hội. Chúng đòi hỏi nhà quản lý tập trung vào số lượng nhỏ nhất, các lĩnh vực có thể tạo ra phần đóng góp lớn nhất. Lĩnh vực đó có thể là một dòng sản phẩm, một thị trường, một nhóm khách hàng, một kênh phân phối hoặc một cách sử dụng cụ thể. Lý do không chỉ là nguồn lực luôn hữu hạn. Khi tổ chức phân tán sự chú ý, năng lực tốt nhất bị chia mỏng, các ưu tiên trở nên mơ hồ và những cơ hội lớn không nhận đủ vốn, nhân sự hay thời gian quản lý để phát triển. Tập trung theo nghĩa này không đồng nghĩa với thu hẹp mù quáng hoặc chỉ duy trì một sản phẩm. Nó là sự lựa chọn có căn cứ, dựa trên đóng góp hiện tại, triển vọng tương lai và thế mạnh đặc biệt của doanh nghiệp. Nguyên tắc này cũng kéo theo yêu cầu từ bỏ, có tổ chức những hoạt động lỗi thời, không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp với hướng đi chiến lược. Việc giữ lại mọi thứ vì đã từng đầu tư nhiều thường làm chi phí cơ hội tăng lên. Drucker đưa ra một kỷ luật quản trị rõ ràng, phải thường xuyên hỏi nguồn lực đang bị khóa ở đâu. và nếu hôm nay chưa làm hoạt động đó, liệu doanh nghiệp có quyết định bắt đầu nó hay không? Nếu câu trả lời là không, cần cân nhắc thay đổi hoặc chấm dứt nó. Thứ tư, khách hàng và tri thức là nền tảng để xác định doanh nghiệp đang làm gì. Trong phần tìm hiểu bản chất doanh nghiệp, Zucker nhấn mạnh hai nhận định có liên hệ chặt chẽ. Khách hàng là doanh nghiệp và tri thức là doanh nghiệp. Kết quả không được quyết định bởi điều tổ chức muốn bán, mà bởi điều khách hàng xem là có giá trị và sẵn sàng lựa chọn. Vì vậy, một định nghĩa nội bộ dựa trên sản phẩm, công nghệ hay lịch sử công ty có thể trở nên hạn hẹp. Nhà quản lý cần xem khách hàng là ai, họ mua vì mục đích gì, quyết định mua được đưa ra như thế nào và cách nhu cầu của họ có thể thay đổi. Đây là nền tảng để nhận diện đúng thị trường và cơ hội. Song Zucker cũng cho thấy lợi thế không chỉ nằm ở tài sản vật chất. Trong nhiều doanh nghiệp, tri thức chuyên môn, hiểu biết về quy trình, thị trường, ứng dụng và khách hàng là năng lực quyết định khả năng tạo giá trị. Tri thức lại có tính dễ hao mòn nếu không được cập nhật, thực hành và gắn với thay đổi bên ngoài, nó nhanh chóng mất tác dụng. Hệ quả quản trị là doanh nghiệp cần đầu tư có chọn lọc vào năng lực hiểu khách hàng và áp dụng tri thức, thay vì coi chuyên môn như một kho tài sản bất biến. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt giữa năng lực có ích và năng lực chỉ phục vụ cho sự phức tạp nội bộ. Một doanh nghiệp biết mình đang phục vụ nhu cầu nào, bằng tri thức nào sẽ có cơ sở thực tế hơn để chọn sản phẩm, thị trường và hướng đổi mới. Cuối cùng, biến định hướng thành chương trình hiệu quả qua quyết định, chiến lược và đổi mới. Managing for results không dừng ở việc chẩn đoán doanh nghiệp, mà hướng tới một chương trình hành động để xây dựng hiệu quả kinh tế. Drucker xem các quyết định then chốt là điểm nối giữa hiểu biết và thực thi. Sau khi xác định khu vực tạo kết quả, tổ chức phải quyết định nơi phân bổ nguồn lực. Hoạt động nào cần phát triển, điều gì cần duy trì, điều gì nên thay đổi và điều gì cần từ bỏ. Các quyết định này cần được gắn với chiến lược, nghĩa là một hướng đi có chủ đích về khách hàng, thị trường, sản phẩm và năng lực, chứ không phải danh sách mục tiêu rời rạc. Cuốn sách cũng đặt đổi mới trong khuôn khổ kinh tế. Đổi mới không chỉ là ý tưởng mới hay cải tiến kỹ thuật, mà phải có mục tiêu và phải được xem xét về cơ hội tạo ra giá trị. Theo cách đó, tương lai không đơn thuần là thứ để dự báo. Nhà quản lý có thể làm cho tương lai hiện diện từ hôm nay bằng các cam kết đầu tư, phát triển năng lực và lựa chọn cơ hội trước khi chúng trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, Drucker không coi kế hoạch là sự thay thế cho phán đoán. Môi trường bên ngoài luôn thay đổi, nên các giả định về khách hàng, thị trường và kết quả phải được kiểm tra thường xuyên. Giá trị thực tế của chương trình hiệu quả là tạo kỷ luật cho việc chọn lựa, đo lường và điều chỉnh. Nó giúp tổ chức tránh rơi vào hai cực đoan, phản ứng ngắn hạn trước mọi biến động hoặc lập kế hoạch dài hạn nhưng không gắn với quyết định phân bổ nguồn lực hiện tại. Kết luận, Managing for Results phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý đơn vị kinh doanh, người làm chiến lược, chủ doanh nghiệp và những ai cần chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn lực để tạo ra kết quả kinh tế. Người đọc không nên tìm ở đây các công thức vận hành tức thời, mẫu biểu quản trị hay lời khuyên truyền cảm hứng. Lợi ích chính của cuốn sách là một khung tư duy nghiêm ngặt để đặt lại các câu hỏi nền tảng. Kết quả thực sự nằm ở đâu? Khách hàng nào tạo giá trị? Hoạt động nào đang tiêu tốn nguồn lực? Và cơ hội nào xứng đáng được ưu tiên? Điều này đặc biệt hữu ích khi tổ chức có quá nhiều sản phẩm, dự án và yêu cầu nội bộ cạnh tranh lẫn nhau. So với nhiều sách quản trị cùng thể loại, vốn tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, năng suất cá nhân hoặc kỹ thuật, lập mục tiêu, Drucker đặt doanh nghiệp trong quan hệ trực tiếp với thực tế kinh tế bên ngoài. Ông không đồng nhất quản lý tốt với kiểm soát nội bộ chặt chẽ, mà nhấn mạnh sự phán đoán về khách hàng, thị trường, đóng góp và sự tập trung. Một số ví dụ, ngôn ngữ và bối cảnh của sách phản ánh thời điểm xuất bản từ thập niên 1960, nên người đọc hiện nay cần chuyển dịch chúng sang ngành nghề của mình thay vì áp dụng máy móc. Dù vậy, nguyên tắc cốt lõi vẫn có sức bền, kết quả cần được tạo ra có chủ đích bằng cách dồn năng lực vào cơ hội có ý nghĩa và sẵn sàng từ bỏ điều không còn tạo đóng góp. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter F. Drucker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!